mình thấy cuộc đời mình không có thể tiến được, nhưng mà sau này tu cái pháp lý này nó tự nhiên nó tiến. Khi không người ta xua đẩy ta, không có phải là mình vận động mà mình đi tìm cái gì. Ta tới mình anh nghĩ thôi anh làm như tôi cái này, thì mình thấy cái chức vị mình khác, nhưng mà cái tâm mình lúc nào cũng như tôi không có chức vị gì hết, ở thế gian chơi mà thôi. Nhưng mà mình thấy mình nhẹ nhàng hơn trước nhiều, cái địa vị nó khác rồi, thì chính phần hồn của nó cũng được khác. Cho nên cái tu ở đằng này á, thì tự nhiên nó không phải là duy nhất, nhưng mà người nào mà bạn làm tu á, thì có thể giúp từ đạo qua đạo luôn. Mình thấy đơn giản không có cái gì hết, tôi tu không có cúng, không có lạy, không có làm gì hết, mà tại sao lại có cái chuyện bất ngờ nó xảy tới cho tôi nhiều cái chuyện. Ban đầu tu thì thấy khó khăn trở ngại, nhưng mà sau này cái gì nó cũng thuận hòa hết, nó không có trở ngại nữa, tại nó lên cái giới khác rồi. Và cái phần thượng tiên muốn suy nghĩ cái gì nó cũng chớp nhoáng là nó biết rồi, chứ không phải ngồi tôi phải suy nghĩ như hồi trước nữa, không có vấn đề đó. Rồi bây giờ mấy ông tiên nó ông tu thì ông nói như là ông nằm tê hết bản thể ông mới xuất được, cái đó là thuộc về thiếp, cho nên ông phải lãnh cái chức tiên từ địa tiên rồi lên tới giáp giới thiên tiên, chứ chưa được thiên tiên. Thành ra ông phải lo giữ về cái vía, giáo dục cái vía là ở dưới này, phải thiếp thì nằm tê đi như là ta ngắt mình không biết sao, cái đó là nằm thiếp để đi. Còn cái này mình không, mình mở bộ đầu để đi, hai cái khác. Mình mượn cái bàn đạp này ở đây mình đâm là mình phóng tuốt lên bên kia, mình đi mau hơn thì mình đi từ thiên tiên sắp lên, chứ mình không có đi vô giới địa tiên. Còn nếu mà chúng ta muốn đi giới địa tiên, chúng ta chỉ ngó ở đây thôi, đừng ngó ở đây, chú ý ở đây thôi, thì nó sẽ đi giới địa tiên. Rồi nó mất một thời thì giờ lâu lắm nó mới lên tới thiên tiên được. Thì cái tuổi tác chúng ta đâu có chờ đợi sai lầm sau này phải luân hồi lại, rồi hay là lãnh một cái chức gì cũng như mấy ông đó, lo giáo dục về bởi cái phần vé mà thôi.
Thưa Tám, tôi xin hỏi câu hỏi chót, nó liên quan về đời, nặng về đời hơn. Nói để tu thì người ta không có tham lam, chỉ có được phần nào đủ để sống, để nuôi gia đình, vợ con, đừng có đến nỗi mà phải đói rách thì có thể tu được. Tôi có thấy có nhiều bạn đạo đã làm bác sĩ, thay vì bác sĩ đó, ổng mỗi lần xem mạch ổng lấy 100 đồng một ngày, ổng xem mạch 20 lần ổng có 2000 đồng. Tất nhiên cái số lương của ổng đó cao, có thể nói là ngang hơn là cái ông mà gần ông tổng giám đốc cái số lương. Nhưng mà ổng thấy như vậy chưa đủ, bởi vì nếu mà làm như vậy đó thì trong tương lai tôi làm sao mỗi tháng tôi gửi tiền cho con tôi đi học bên Pháp, mỗi đứa 30.000 đồng, làm sao tôi phải có cái nhà lớn hơn, tôi phải có chiếc ô tô đẹp hơn để mai mốt rồi vợ con tôi nó có thể nó sung sướng được, chừng mà nó đầy đủ hết tôi mới có thể đi tu được. Cho nên nghĩa là mỗi một cái xem bệnh nó thay vì 100 đồng thì họ lấy 1000 đồng, rồi mỗi ngày đó họ thu trung bình nghĩa là 20.000 đồng, nhân ra thì mỗi tháng họ trên 600.000 đồng để mà họ đủ cái số tiền đó. Hỏi tại sao ông phải thu tiền nhiều như vậy? Họ nói rằng tôi phải làm như vậy là để tôi chuẩn bị cho mai mốt tôi đi tu, khi tôi đi tu gia đình tôi có đầy đủ rồi tôi mới đi tu được, tôi mới yên chí. Chứ nếu không, trong khi tôi đi tu tâm tôi còn nghĩ tới gia đình nên không thể tu được. Ông Tám hướng dẫn rằng cho nếu cái trường hợp như vậy đó, thì cái người mà có cái ý nghĩ như vậy đối với việc tu hành nó có cái kết quả như thế nào?
Đối với tu bên pháp lý á thì nó không có kết quả gì hết á. Cái đó là nói về tu là tu phước, tu về đời, tu về chùa là mấy ông đó nghe là tôi lo cho gia đình đầy đủ rồi tôi bỏ vô chùa tôi ngồi tôi tu. Còn mình tu về trong cái gia đình, ngay ở trong gia đình mà mình tu, gia đình bản thể mình là cái chùa để mình tu, thì mình không có nghĩ cái chuyện mà tôi sẽ đi tu, tôi sẽ xuất hồn đi tu thôi. Rồi cái chuyện gia đạo, vợ con, về cái chuyện làm ăn, cái nghề bác sĩ á, thì nó phải theo cái tối tân của cái văn minh. Thành ra mấy ông cần phải có tiền, tiền để chi? Bởi vì một cái khóa gì nó mới văn minh thì ông phải xuất ngoại, ông phải bỏ tiền ra để ông học thêm 6 tháng, 1 năm để về ông giúp người ta. Hay là những ông bác sĩ có nhiều khi như có ông có lương tâm, ông lấy cái số tiền của những người nhà giàu để ông bồi bổ cho những người nhà nghèo cũng có nữa. Mà có nhiều ông thì chỉ biết làm giàu không thì cũng có. Nhưng mà cái chuyện nhân quả của mọi người thì nó xuyên biệt hết. Nhưng mà theo tôi thấy một vị bác sĩ mà không có tiền thì cái mức tiến họ chậm lắm. Bởi vì họ cần phải cầu tiến theo cái đà tiến văn minh của ngoại quốc, của Âu Châu hay là của Mỹ này kia nọ. Họ cần phải 2-3 năm họ phải đi du học thêm, cái đó là cái tiền đó họ chỉ bỏ ra. Nhưng mà bây giờ họ có thâu vô nhiều đi nữa thì trong cái lúc thời chiến chính phủ cũng có cái phương pháp mà để thu cái số tiền họ một phần để trang trải giúp đỡ trong cái lúc dân chúng hoạn nạn họ cũng làm những cái chuyện phước chứ không phải là làm cái chuyện bậy. Tuy rằng họ thâu dư nhiều nhưng mà họ phải đóng thuế nhiều, cái đó nó cũng có. Cho nên cái chuyện đó mình không có cần suy nghĩ và không cần lo về cái vấn đề đó. Mà cái vấn đề tu về bên pháp lý này nó khác. Người tu từ trong cái lúc tu nghèo tu khổ, mà người tu đi giàu nhưng mà tu nó nghèo hết là cái tiền bất chánh nó phải đi ra hết, rồi nó mới đem lại cái tiền chân chánh, nó mới trường cửu, nó mới xây dựng lại một cái cây mới. Thay vì cái cây đó nó sẽ sắp điêu tàn, tuy thấy nó giàu vậy mà nó bị một cú không còn gì hết, phong ba thở ra là nó ngã, nhưng mà cái đó nó sẽ tiêu hết không còn gì hết. Thấy mình chết rồi, tôi tu điều này chắc rồi, bán nhà. Mà nhiều khi nó tu nó bán nhà hết rồi, nó đi chỗ khác nó tu rồi nó mới lập lên một cái cơ sở tốt nữa. Cái đó mình đi tới tôi vững chãi, chứ đừng có nói tôi tu tại sao tôi tu chừng nào tôi nghèo chừng này, cho nó nghèo đi, cái đó nó bất chánh, nó sẽ có một cái chân chánh hơn nữa cho chúng ta ở sau này. Nhưng mà ở trong kinh nghiệm quá trình chính tôi ở đây cũng vậy nữa. Hồi trước tôi tu, tôi cũng người làm ăn, cũng manh lơ, cũng kiếm tiền đủ chuyện. Nhưng mà tôi tu rồi càng ngày càng hết, không còn xu nào hết. Bởi vì cả ngày tôi lo tôi tu không. Tôi nói tôi có được cái thanh điển của trời Phật là tôi có tất cả những món tiền gì cũng như ông thích trà đàn có, tôi không lo. Tôi chỉ lo tu, là sửa lấy tôi để ảnh hưởng tất cả mọi người. Thì cương quyết làm cái đại sự thay vì cái tiểu sự. Thì tôi cương quyết tôi làm. Cái bữa mà người chủ nhà hỏi tiền nhà tôi không có, ghi vô cái sổ bằng da bò đó, 1 to 80. Thì tôi không có bao giờ có tiền nữa, bây giờ tôi lo tôi tu, tới một ngày kia tôi sẽ có tiền. Nhưng mà bà hỏi ngày nào, tôi nói tôi không biết ngày nào, nhưng mà tôi sẽ trả 1 to 10, chứ tôi không trả 1 to 1. Thì nó y như lời tôi nói, rồi tôi thấy tôi đi làm này kia cho nó có tiền. Thành ra bây giờ cái tiền của tôi hỏi có không thì tôi cũng chỉ biết có cái không không. Hồi nào giờ tôi nuôi có cái không, nhưng tôi không có nuôi cái có. Tôi kêu tôi ngồi để tính tiền mà không bao giờ tôi tính, mà ngồi để đếm tiền thì không bao giờ tôi đếm. Tôi không chịu vụ đó, tôi chỉ có đếm là có tiền, mà lấy cái đếm nuôi cái thân được. Tôi chỉ biết có bao nhiêu ra thật. Thành ra những người mà ông nói về bác sĩ họ tu thì tùy theo họ muốn tu về cái pháp này hay tu về đời, nó có nhiều cách tu ở thế gian.
Thì ông đó thì tôi biết đó, thì ông tu theo môn pháp này rất lâu, tu trước tôi nhiều năm.
Phật học vấn đáp kỳ thứ 10 giai đoạn 2 ngày 7 tháng Giêng năm 1973.
Thương 88 chỉ cho chúng tôi biết là do nó cái trợ lực nào mà những người bạn đạo chúng tôi học tu tự nhiên mỗi ngày cái thần trí nó được mở mang sáng láng.
Bởi vì hồi nào giờ thì tôi đã nói rằng mình tin tưởng cái phần hồn nhập xác thì theo sự di động của cơ thể, và tin tưởng cái văn minh của vật chất hiện hữu ở ngoại cảnh, thì thành ra mình càng ngày càng tham, càng sân, càng bối rối. Và bây giờ mình trở về bên trong bản thể, trở về cái tự nhiên trong cái không mà nó có, thì tự nhiên càng ngày chúng ta nó càng cởi mở, thay vì chúng ta bận rộn vì ngoại cảnh và cơ thể. Bởi vì chúng ta nhận định rõ rằng ngoài cái xác thân này chúng ta còn hồn vía, còn một cái nơi phong phú hơn cái nơi ở thế gian này. Thành ra do đó chúng ta mới kêu bằng xả phú cao bằng, luyện tất cả những cái sự tham sân si ở trong bộ óc của chúng ta đã nuôi dưỡng hàng ngày. Thành ra cái sự phức tạp đó nó không còn bao vây chúng ta nữa, cho nên chúng ta càng ngày càng cởi mở và càng nhẹ nhàng, càng tiến. Cho nên nhiều người tu tới mức độ nào đó, cái gì ở thế gian hồi trước họ phải nhớ, đến một cái soi đeo mắt hay là một cái viết trong túi họ cũng nhớ, bây giờ tất cả những cái đó họ quên hết, và những cái lời nói xấu của người khác họ cũng bỏ hết, không có nuôi dưỡng ở trong nội tâm nữa. Thành ra họ càng ngày càng cởi mở sáng suốt, cũng như chúng ta xét dòm ra trời đất luôn luôn cởi mở và khai thông. Bây giờ chúng ta luồng điển của chúng ta hòa cảm với trời đất thì tự nhiên cái bản tánh nó đi tới cởi mở. Cái đó là cái lẽ tự nhiên do cái phương pháp công phu ở đằng này nó sẽ dẫn tới.
Thưa ông Tám, những người tu theo pháp lý có khi tự động họ giải thích một vấn đề mà cái vấn đề đó chưa bao giờ học mà tự động họ giải thích được. Như vậy đó thì cái lời họ giải thích đó do nơi cái sự ứng khẩu tùy thích, hay là cái sự ứng khẩu tùy căn, nó có cái trợ duyên họ nói ra được.
Cái ông phải nhận định rằng tất cả chúng ta mở miệng khai khẩu là nó do kết tập của kim mộc thủy hỏa thổ, đó là luồng điển. Nhưng mà luồng điển của chúng ta được thanh cao thì nó phải sửa cho đứng đắn theo cái luồng điển mà bố quá từ ở bên trên đưa xuống, nó phù hợp với luồng điển ở bên trên. Một cái người mà hỏi á, họ cũng phải vận dụng cái luồng điển ở bên trong ra. Nhưng mà luồng điển đó nó không có sáng suốt bằng những người bên pháp lý. Và những người pháp lý hỏi về đạo pháp á, hồi nào giờ họ không biết cái giới đó. Nhưng mà hỏi thét á, thì bởi vì mỗi đêm mà mình có sơ hồn, có pháp luân, thì cái điển mình nó tăng trưởng ở trên bộ đầu. Thì tự nhiên cái điển của mình nó adapte là nó đứng ngay trên bộ đầu của đối phương. Ở đối phương cao một tấc thì nó cao hơn một phần. Họ cao hơn một phần nó lại hơn một phần nữa. Thì lấy cái sáng suốt đó nó bố qua và nó bổ túc cho đối phương. Mà trong lúc nó trả lời á, thì nó thấy nó sợ. Hồi nào giờ nó chưa gặp cái vấn đề đó, nhưng mà nó đã trả lời khai thông rồi, thì hai bên cũng đồng được hưởng cái sáng suốt chung.
Thưa Tám, có khi nào họ nhầm lẫn là mình tưởng đâu là mình được minh mà trả lời, rồi tự động họ trả lời theo ý muốn của họ?
Theo cái pháp lý đứng đứng về trên phương diện của điển quang á, họ chỉ thọ lãnh để hưởng và sửa chữa, dạy dỗ lục căn lục trần. Trong lúc mà họ giải thích một cái pháp lý đối với người khác thì hai bên được hưởng hết thảy, thì nó mới đứng đắn. Chứ còn họ kêu mà tự đặt ra nói chuyện đời á, thì cái người mà đời mà người ta có ăn học á, người ta nghe nó không có ăn nhậu gì hết, nó không có dính dấp gì hết, và nó không có cởi mở. Còn người mà đúng theo pháp lý, trong lúc nó giải thích á, mình nghe chừng nào mình thấy phải, mình nghe chừng nào cái lý trí của mình phải càng theo dõi cái sự sáng suốt của đối phương, thì đó nó mới là đúng. Còn cái người nào mà tự bịa đặt mà nói á, dựa kinh này sách kia nói chập á, cái người mà tu về pháp lý không bao giờ người ta nghe, và người ta sẽ cảm giác nặng ngực và mệt.
Trong đám sự phân tán nghiệp chướng trong 3 năm đầu tiên tu luyện theo pháp lý là sự đương nhiên trong đạo giới, hay là tùy căn của mỗi người để mà thanh toán cái thời gian đó mới được giải thể?
Thì ít nhất là phải đòi hỏi trong một thời gian 3 năm liên tục công phu thì mới sửa chữa được những cái sự lố bịch ở trong bên trong, ở trong thần kinh mạch đốc trong cơ thể, để trị cho cái tất cả những cái bệnh tình trong cơ thể tự nhiên nó giải tán hồi nào, nhưng mà người hành giả cũng không hay. Cái đó nó phải đòi hỏi ít nhất 3 năm nó mới dứt khoát và nó quyết định con đường nó đi tu. Bởi vì trước kia bệnh tuy rằng nhiều người cũng mập lớn nhưng mà trong cái tâm tình không có cởi mở thì nó sanh bệnh này bệnh nọ. Nhưng mà từ ngày nó tu ở đây rồi, nó khai thông rồi, những sự mà lỗ chân lông đồ này kia nọ đều khai thông phát quang rồi, phải đợi ít nhất cũng một thời gian 3 năm chứ không thể làm liền được. Nhiều người làm liền được thì cũng thấy ánh sáng vậy, nhưng mà nó không có giải quyết được cái sự rắc rối của đời đã thâu thập từ bao nhiêu năm. Mà ta cố gắng là trong 3 năm chúng ta mới sửa chữa được, phân minh được một phần trước và phần thanh của cơ thể. Một cái căn cội về phần hồn, người có tu trước kia thì khi này họ tu họ thấy sáng, họ cũng thấy đi đây đi đó. Nhưng mà họ không liên tục mà tu để sửa cái cơ thể thì họ cũng phải bị cái cơ thể nó lôi cuốn trở lại. Cho nên có nhiều người đã tu một thời gian rồi cũng thấy mình xuất đi, rồi ý lại nơi cái đó, tưởng là cái đó là sáng suốt, không bao lâu thì bị cơ thể này nó dịch trở lộn lại. Bởi vì cái phần ma như tượng Phật như xích là nó lôi cuốn như vậy đó. Thì nếu mà chúng ta không có liên tục tu thì chúng ta không có tiến vượt bứt được cái sự đòi hỏi của cơ thể và ngoại cảnh.
Chúng ta thấy như vậy thì không phải là tuyệt đối chỉ có 3 năm mà có thể kéo dài hơn nữa, tùy cái căn của cái người đó chưa giải quyết được.
3 năm là cái căn bản của người đã tập quán về tu về pháp lý, thì lúc đó họ có bỏ đi nữa rồi thời gian họ cũng phải trở lại, cho không có bao giờ họ bỏ được.
Trong đó người có tiền tức khi nghe giảng đạo đúng tích, tâm họ bị động dịch, cái đó là do nơi chủ điển phát ra thẳng vào đương sự, hay là đương sự bị có cái cảm tưởng? Ở đó tôi cũng thêm một chỗ có thể mà mình lầm tưởng không, cũng như là những cái câu sấm của ông Trạng Trình, ông nói tổng quát quá rộng, người nào nghe cũng thấy đúng.
Còn cái bệnh pháp lý này nó khác, bởi vì chúng ta có tu, mỗi đêm chúng ta đã thanh lọc phần trượt phần thanh. Thì khi mà những người mà tu về pháp lý cao á, họ đưa phần thanh điển tới xuất phát ra cho tất cả mọi người, thì những cái ứng cái thanh điển của cái người hành giả nó ứng, nó đưa lên, thì tự nhiên cái kia nó rút, bởi vì hai cái chiều hướng nó khác. Cái rút đi lên là thuộc về phần thanh điển, cho nên khi mà nghe tới nó động cái nào mà mình sai quấy ở trong nội tâm mình biết rồi, nó dứt liền, nó mở liền, là nó đi theo cái thanh điển. Nó có thể nói rằng trong thâm tâm nó nói tôi bữa nay tôi dứt bỏ sự sai lầm đó, chính hôm qua tôi đã làm việc sai lầm, nhưng mà trong nay bữa nay trong bài thơ của bạn đạo nhắc tôi như vậy đó, thì tôi bữa nay tôi nguyện là tôi dứt bỏ cái việc đó. Là nó tại sao nó có thể quyết định một cấp bậc như vậy, là cái sáng suốt của nó đã có một phần, là nó ứng theo cái sáng suốt của bên trên của cái đạo pháp, nó đi theo cái nhẹ hơn thay vì là theo cái nặng của nó đang có. Còn cái sống mà nói tổng quát, nói về thời cuộc cuộc nói tổng quát, còn cái đó là hội cuộc về dưới địa tiên chứ không phải về pháp lý tu bên này. Còn cái đó nghe để luận thời cuộc là luận chuyện bên ngoài không, chứ không có thể xét vô bên trong được. Còn cái đằng này là ở bên trong, tự nhiên ở bên trong của mình ứng lên thừa tiếp, chứ không phải ở trên bỏ qua xuống. Cho nên do sự khả năng công phu của người hành giả đã làm cho họ càng ngày càng sáng suốt. Cho nên tu lâu bộ đầu nó khai thông. Thường thường tôi nói mỗi người mới tu ban đầu trong thời gian 3 năm cũng như kẻ dọn nhà, dọn vật này vật kia vật nọ rồi lên trên bộ đầu, thay vì ở trong ngũ tạng thì đó nó mới kết thành một cái hội đồng ở bên trên. Rồi từ ở bên trên mới xuất phát lên tiếp xúc cái luồng thanh điển ở bên trên, nó càng ngày càng mở càng sáng suốt hơn. Cho nên không phải là như những cái pháp kia mà lý luận thời cuộc cái này kia kia nọ nói tổng quát rồi người ta không biết được. Rồi cái này mình tự biết ở trong thâm tâm mình, mình đi tới mức độ nào mình hiểu. Hồi trước mình chưa có điển, bây giờ cái bộ đầu mình nó nhẹ nhàng. Hồi trước mình xét một công chuyện nó chậm chạp, bây giờ mình xét một công chuyện nó mau lẹ, thì hai cái nó khác xa lắm.
Thưa ông Tám, sửa sai là đường đạo, tự mình sửa chữa hoặc nghe lời khuyên để sửa chữa, nhất là lời khuyên của người trường đạo. Dĩ nhiên người trường đạo không nói rõ quá sẽ chạm tự ái của cái người học đạo. Sự động loạn của cái người học đạo có thể làm cho họ không nghe được và hiểu được cái lời của người trường đạo. Như vậy phải làm sao?
Bởi vì như vậy cho nên chúng ta bắt buộc mượn cái phương tiện của pháp lý này trước để sửa cái nội bộ động loạn ở bên trong. Trước kia người ta bắt đầu sơ hồn thì ai cũng nghe ồ trong lỗ tai, sau này nó khai thông rồi không còn nghe cái tiếng ồ nữa. Trước kia người ta làm pháp luân hít vô hít không được, bây giờ người ta hít một hơi thiệt dài. Trước kia người ta ngồi một chập thấy tê, nhưng mà bây giờ họ ngồi mấy tiếng đồng hồ liên tục không thấy tê. Trước kia họ thấy ngứa, nhưng bây giờ họ ngồi cả ngày đêm cũng vẫn không thấy ngứa. Cái đó là họ sắp đặt ở bên trong rồi, tự nhiên họ mới hiểu cái luồng điển của đạo pháp. Chứ còn không có sắp đặt ở bên trong rồi nghe cái lời khuyên không, mà bắt chước cái lời khuyên nhưng mà bên trong nó không ứng. Bây giờ nghe một chút rồi về tôi muốn làm điều đó giống như ông đó, không được, không làm được. Cho nên ở đây người ta mới nói thật ra tất cả những sự việc của người thành công, nhưng mà mình phải đi từ từ mình mới đến đó. Cho nên nhiều người đã nghe được cái lời nói của tôi trong 5-6 tháng, rồi 5-6 tháng sau họ đi tới đó, à cái lời đó đúng, chính tôi đã nghe trước 5-6 tháng. Mà bữa nay tại sao tôi mới biết là tôi đã sửa ở bên trong cái cơ cấu của tôi và cái cơ tầng điển quan tôi nó phù hợp với cái cơ tầng điển quan của người hành giả đi trước tôi, thì tôi mới cảm giác tôi hiểu cái câu nói đó là nó đúng, tôi mới chứng minh đó là sự thật. Cho nên nếu mà chúng ta không có mượn cái phương tiện mà chúng ta ngồi nghe không, thì cũng nghe cũng như người ta đọc thơ khuyên đời vậy, đang nghe hoài rồi mà cái tánh sửa đổi không được. Bây giờ chúng ta đã có sẵn một cái phương tiện áp, trước hết bắt buộc phải áp dụng cái phương tiện, rồi tự nhiên nó đi tới, nghe tới đâu thì nó thông cảm tới đó.
Nắm sự mê tín nó làm cản trở cho việc tu tiến như thế nào? Tôi đưa một cái thí dụ là tôi có quen với những người bạn họ thuộc về Công giáo, họ nhất định rằng không bao giờ họ mê tín gì đâu, nhưng mà rủi cái con gà mái của họ đó, nó ăn trúng cái gì ngứa cổ nó gái họ, nói cái đó là xui quá, họ đem làm thịt con gà để đại khách. Bây giờ không mê tín dị đoan mà ở ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng thì nó mê tín quá nhiều, mà cái sự mê tín nó làm cản trở việc tu hành như thế nào?
Cho nên tôi thường thường nói ở thế gian anh hùng là cả triệu triệu tỷ tỷ, cái miệng nói anh hùng mà tâm không có anh hùng. Rồi tu cũng vậy, triệu triệu tỷ tỷ cái miệng nói tu mà tâm không tu đó, không chịu. Đọc kinh thì nói đại hùng, đại lực, đại từ bi, nhưng mà y không làm đại hùng, mà y không muốn đại lực, y cũng không từ bi. Mà y thoát lời thì nói đúng ghê lắm. Cho nên người ta nói rằng tôi tu, tôi không mê tín. Người ta nói tôi thiên chúa giáo, tôi không mê tín. Không mê tín nghĩa cho tin ai? Tin chúa. Ở cho chúa ở đâu? Không biết. Cái gì kêu bằng mê tín? Đó là mê tín. Bây giờ chúng ta tin Chúa, chúng ta phải xét hành động của Chúa như tôi thường đã nói. Chúa có một hành động bình thản, không sợ bất cứ những sự dao động nào, không sợ ai chém giết, không sợ sự đau đớn, nhưng mà chỉ đem cái tình thương hòa cảm cho tất cả, hướng thượng, không có hướng hạ đấu tranh. Chúa bị đóng đinh, Chúa cũng có tha một lần đau khổ, và chia những người hậu thế phải trả thù lẫn nhau. Chúa còn xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa giữ lấy nó. Nếu mà chúng ta tin nơi Chúa, chúng ta phải đi theo đúng theo đường lối của Chúa, là chúng ta phải hành theo cái hành động cực kỳ của Chúa. Chúa đã dạy cho chúng ta thì mọi người mới đi theo đó. Thì không nên nói tôi tin Chúa thì tôi không tin Phật, hoặc là giả Chúa là thiệt, nhưng mà tôi tin Chúa tôi không làm giống như Chúa làm. Thế là tôi lấy cái thông minh đi, tôi lợi dụng Chúa. Tôi tin Phật mà tôi không làm như Phật đó làm, thì tôi lấy cái thông minh của tôi lợi dụng Phật. Suốt đời tôi suốt thời gian tôi là tội nhân, tôi còn gia tăng thêm những cái tội, tôi làm cho tôi bàng hoàng chậm tiến. Đó là do cái sáng suốt của tôi đã xài sai quấy. Bởi vì con đường đáng trở là Phật với Chúa hai người cũng đã hy sinh và đã tự hành, tự tu, tự tiến, tự sửa, thành là một cái nghề sáng suốt của Ngài. Và bây giờ chúng ta không học mà chúng ta ý lại nơi Ngài, thờ Ngài, bắt Ngài gác cửa cho chúng ta, cái chuyện đó là vô lý, không có bao giờ tiến tới được. Cái mê tín là nó vậy đó. Cái mê tín là tin mà không làm kêu là mê tín. Mà chúng này chúng ta làm rồi mà chúng ta không tin, chúng ta không mê tín. Nó mới phù hợp với văn minh bất cứ ở thời đại nào.
Ông Tám, có một số bạn đạo trong khi ngồi công phu thì nó thấy những cái người họ lại họ dòm sát vô trong mặt mình rồi họ lấy mặt ra. Như vậy thì ai mà họ dám đùa giỡn với mình trong khi mình công phu vậy?
Bởi vì những người đó trong lúc công phu, những người đó không có dùng cái trung tim bỏ đầu mà niệm niệm Phật, nhưng mà chỉ dùng cái nội tâm của cái con tim của cha mẹ tạo mà niệm Phật, thì vì tự nhiên người ta áp đảo tới. Cho nên ở đằng này chúng tôi chỉ rõ ràng phải dùng trung tim bỏ đầu niệm Phật, thì không bao giờ chúng ta thấy những cái chuyện đó. Mà những người mà chỉ áp dụng cái con tim của cha mẹ tạo mà tưởng đến như Nam Mô Di Đà Phật, thì cái đó là ngũ hành trong nhà người nào cũng có. Hiện tại ở đây dột cũng thấy nhiều lắm, nhưng mà họ không có bao giờ áp đảo đứng trước mặt mình được đâu, nó cách xa. Cho nên người ta dùng cái, không nên dùng cái con tim của cha mẹ tạo mà niệm Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên nhiều người đã tu, tự tu ở trong chùa, ở trong am này kia cái nọ, họ chỉ nhờ ơn trên phù hộ dẫn dắt cho con được tu hành. Nhưng mà lấy cái con tim của cha mẹ niệm Phật thì họ phải thấy ma quỷ. Cái đó là chính họ ân thuận đi tới cái tầng đó thì họ gặp những cái việc đó. Còn mình không có chấp nhận cái đường đó, mình đi trung tim bộ đầu sắp lên theo cái hào quang của Đức Phật. Đức Phật có hào quang xung quanh bộ đầu, mình phải lấy cái trung tim bộ đầu để phát quang ra mà tiến tới, biến tới bất động ở bên trên, chứ không phải làm việc ở dưới này.
Sư Tám chỉ chúng tôi là điện của mỗi người khi phát ra thì phát thẳng lên trên cao, mà không biết cái màu sắc nó ra như thế nào và chiều cao nó tùy theo cái sự công phu điện đạo nó ra làm sao.
Có người thì ban đầu tu theo pháp này á, có người cái bản tánh hung hăng á, họ nhắm mắt thì thấy trước chân mày nó màu đỏ, ban đầu đỏ đỏ bầm, sau được lần lần nó đỏ tươi, rồi nó xuất phát nó đi lên tới màu vàng, tới màu xanh da trời nó mới nhẹ. Qua tới màu xanh da trời rồi á, nó có đi tới trung điểm màu vàng là phát quang. Đó là lúc đó là cái trung tim bộ đầu điện quang được phát ra. Nó phải phát trước hết là ở trung tim chân mày, sau này mới trung tim bộ đầu phát quang ra. Thì cái màu sắc đó nó lợt và nó sáng lạng hơn cái màu mà chúng ta đang có bây giờ đây. Ban ngày này nó sáng mà nó mát và nó không có dao động. Thì thường trực ở trên bộ đầu những người tu mà có phát quang cái điển này nó lên như vậy đó. Thì người mới thì nó màu đỏ, ví dụ tánh nóng nó phải màu đỏ ra trước. Còn nhiều người mà cái tánh hiền đó, nó có thể đi tới màu vàng qua tới màu xanh liền. Cái người đó họ hiểu đạo nhiều lắm, nói sơ sơ họ biết liền. Có người không thấy cái gì hết, lại nó thấy chạy ngay trung tim bộ đầu. Đó, nó có một phần điển trực chỉ lên trên, mà nó phải tu lâu rồi nó mới có trực chỉ lên trên. Vừa động tới đó cái nó minh cảm, vừa động tới đó nó hiểu, vừa động tới đó cái nó biết. Thì cái đó, cái điển đó nó có đi trở về không thiên tiên Phật pháp.
Không nắm cái pháp chiều cao của nó lên độ chừng bao nhiêu cao?
Cao thì tôi không biết bao nhiêu thước, nhưng mà cái đó xa lắm. Bất cứ nơi nào nó cũng đi tới, nếu mà đi tới trung tâm như mà cái màu tôi nói nãy đó, thì bất cứ chỗ nào nó cũng có thể đi tới được. Ngoài vũ trụ, chỗ nào nó cũng đi tới được, mà mình sẽ đo lường được bao nhiêu thước. Bất cứ chỗ nào cũng đi tới được, trong nháy mắt là nó phải tới.
Nó tôi nghĩ nó như là một cái ánh sáng của cái đèn nó phát ra, tùy nơi tùy
nó sự... phát ra, nhưng mà ăn thua sự điều khiển của chủ nhân ông. Nó muốn xuất phát ở chỗ nào cũng được hết. đông tây nam bắc nó muốn phân chia chỗ nào cũng được hết. Tới đi tới chỗ đó là tự động rồi, không phải là sức lực cái đằng này mạnh, nhưng mà nó đã liên kết ở trên kia thì sức hút ở trên kia nó động tới đó thì cái công tắc đó nó rút đi lên, tới nơi đó nó cảm giác nó hiểu tới chỗ đó liền. Cũng như chúng ta ở thế gian mà chúng ta như ông bây giờ làm việc ở trên một cái cơ sở cao cấp chỉ huy ví dụ, thì tự nhiên cái communication của ông ngồi đó ông bấm, ông có thể nói mấy chục cây số cũng được, mấy trăm cây số cũng được, nếu mà có cái post mà đặt sẵn ở bên kia nó hút liền. Thì cái bên này của chúng ta cũng vậy, cái điểm của chúng ta lên vượt cái sức hút của hồng trần rồi thì lên trên đó thì sức hút của thanh điển nó hút còn lẹ hơn sức hút của hồng trần. Có những sự chứng minh cho chúng ta thấy những vị đi lên Apollo rồi lên cung trăng, sức hút nó động lên nó bay con người lên chứ có gì đâu. Mà chúng ta đi lên trên đó cũng vậy, hãy động là chúng ta bay đi. Thành ra nó kêu bằng không có thể tính thước tính số tính gì hết, nó tính ra cho nhiều nhưng mà rốt cuộc không số không thước nó mà là đúng. Muốn là tới, muốn là phải có, đi tới cái không không.
Ông Tám nói như vậy thì đối với bạn tạo tôi trong khi ngồi công phu, ông Tám giờ muốn thấy điện nó phát xuất lên là ông Tám khỏi cần hỏi người nào đều biết hết.
Cái đó là biết được rồi. Nếu tôi không xét biết được thì tôi không có nói trong chuyện hàng tuần của họ trong bài thơ.
Thưa Tám nói như vậy là điện quan của Phật đi như thế nào và linh điện của ma quỷ nó đi như thế nào? Tôi thấy hai cái nó dường như nó có khác biệt.
Bởi vì ma quỷ thì nó cũng vẫn ở cái giới sức hút thấp hơn của hồng trần con người. Con người là bị sức hút của hồng trần mà nó còn dưới nữa. Nó là cũng như ở trong bản thể ta là cái quả tam muội đó, ở chỗ đó còn nắm được hơn nữa, nó xuống một lớp nữa. Còn mình ở đây á là thuộc về sức hút của hồng trần, còn sức hút của Phật là thuộc về thanh điển vượt mức hồng trần. Hai cái nó khác nhau, nó nhẹ nhiều lắm. Cái sức hút bên kia nó không có dưỡng khí, nó có một cái thanh điển khí chứ không phải dưỡng khí như ở thế gian.
Trong đó tôi thấy người ta nói là bà giáng hay là gì đó, nó có một cái làn xanh ngũ sắc bị ngang nó chừng độ 4 tấc, nó bay từ hướng này qua hướng kia rồi nó nhập vô trong một cái cây hay là một cái gì đó. Cái đó là điện của ma quỷ, nó là thuộc về linh điện hay là điện của Phật mà họ kêu nó là điện của bà, của Phật bà?
Không có Phật bà. Nếu mà của Phật bà đó không có phải là bay như vậy đáp trên cây, cái đó là điện của ngũ hành. Các cây có điều có những vị đó làm việc, thì đối với những cặp con mắt như bằng thuộc về phần âm đó họ giờ mà thấy, nhưng mà nhiều người thuộc về phần dương dồi dào á cũng đồng đứng với người đó mà không thấy, nhưng mà người kia nó nói Phật bà giáng rồi còn ăn bận áo mão vậy, nhưng mà người về phần dương người ta dồn không có. Cái phần âm thì nó thuộc về ở dưới thấp này nó thấy.
Trong đám cái làn nó sáng lắm, nó sáng như là tất cả ai cũng có thấy một cái làn sáng mà nó rộng lớn mà nó chạy dài, cũng như là cái chiếc chiếu cổ mà người ta cúng hồi xưa á, nó chạy dài nó sáng cũng như là một cái quả châu, một cái phi dê vậy, nó bay vậy trong đó bây giờ.
Cái đó là thuộc về bên ngũ hành ở dưới này không, chứ không phải là điển cô Phật bà. Còn điển của Phật bà Quan Âm bên pháp lý này nhận xét á, thì nó sáng mà sáng thanh lắm. Cực kỳ theo cái người được tôn cao rồi mới dòm thấy, chứ mọi người tầm thường ở đây cũng không thấy được. Mở mắt không có thấy được, phải nhắm mắt thấy cái ánh sáng rõ ràng từ ở trên chiếu rọi. Không bao giờ ngài xuống thế gian nhưng mà ngài đưa một luồng sáng thanh đi tới. Còn cái người mà tiếp được cái đó là người đó nhẹ nhàng, quên hết những thế sự, không có bệnh hoạn của nội tâm nữa.
Trong thấm như vậy thì còn cái điện, tự nhiên chúng ta đưa ngồi đây mà không biết ở đâu tự nhiên nó chạy đến và nó làm cũng như là dây điện ở trong nhà nó bị chạm điện mà nó xẹt lửa điện lên cùng hết mà lửa trắng. Nên vậy nó điện nó là điện của ma quỷ hay điện ngũ hành hay là điện gì?
Không phải, cái điện của mình xuất ra trong cái lúc công phu, hai cái luồng điện, hai cái sức điện của âm dương nó đi họp lại một cái giao điểm mà nó chưa được đúng mức, thành ra hai nó choáng cái này nó thấy vậy chứ không có gì hết. Là của mình xuất ra chứ không phải ở bên ngoài đâu.
Thương tám vừa qua rồi đó, ngày hôm qua ngày hôm kia đó, thì trong cái khi mà làm lễ dỗ ở nhà ông thân sinh tôi đó, thì trong lúc đó và lúc 3 giờ chiều 2 giờ chiều trong lúc mà ông thầy chùa ông tụng mà đem dông rước dông về để mà cúng á, thì qua tới chừng độ 1 giờ đồng hồ sau đó, thì trên nhà điện nó làm như là tự động ở đâu không biết, ai sẹt vô cùng nhà té điện ra hết rồi. Mà điện trắng. Tôi có mấy người chị rồi vì đau tim rồi giờ muốn thấy hết hồn cả ông thầy chùa nữa. Ông thầy chùa ông nói cái đó là linh điện, vì ông không phải học tu mà ông giải thích được, ông nói cái đó là linh điện tiếng trắng.
Pháp này bắt lầm mà 12 giờ khuya mới là thật sự là tu, có thì giờ cho họ làm việc, nhưng mà họ lười biếng là họ phải gánh lấy thôi, họ muốn tạo nghiệp lười thì họ phải chịu. Thế cái pháp này không khó, không có pháp thiền nào mà kêu người ta bỏ công chuyện xã hội hết, không có cái pháp nào. Pháp thiền nào cũng là dạy cho người tin pháp văn minh thông minh là việc nhiều hơn, mà không có tính toán, không có ý lại.
Từ sắc về vấn đề tu ở bên phía bên cao đài,